Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết số 04, chương trình số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk sáng ngày 18 tháng 6 năm 2021 tại hội trường Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu các xã để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết số 04, chương trình số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cho các huyện ủy viên, báo cáo viên Huyện ủy khóa 15, các cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã thị trấn. Tại điểm cầu chính, hội nghị do đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, đồng thời phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kêu gọi. Hưởng ứng theo kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu chính và 7 điểm cầu ở các xã đã tổ chức quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 với số tiền tại điểm cầu chính là 12,5 triệu đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nghị quyết số 04 về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu từ nay đến năm 2025 phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế, phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, đến năm 2030, phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, v.v. Và chương trình số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung đến năm 2025, với các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu như hoàn thành đưa vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 3 đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang, Buôn Ma Thuột - Liên Khương - Lâm Đồng, Buôn Ma Thuột - Phú Yên, kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải đầu tư hoàn thành 3 quốc lộ trên địa bàn tỉnh, gồm quốc lộ 29, quốc lộ 27, quốc lộ 14. Nghiên cứu kiến nghị đầu tư tuyến đường bộ từ cửa khẩu Đắk Rê đến thị xã Cô Nhét, Vương quốc Campuchia, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, nghị quyết số 04 và chương trình số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được quán triệt triển khai tại hội nghị này là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và huyện nhà. Do đó đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết. Chương trình được quán triệt tại hội nghị để từ đó mỗi địa phương, đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, thực hiện các văn bản của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân để phấn đấu đưa nghị quyết chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm đi vào cuộc sống. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện quyết định số 89 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng xã hội hóa học tập giai đoạn 2012-2020. Sáng 18 tháng 6, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện quyết định số 89 ngày 9 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Lắk, hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai đề án 89 phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị. Cụ thể, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xóa mù chữ đến năm 2020, quyết định số 692 ngày 4 tháng 5 năm 2013. Đề án phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020, quyết định số 1559 ngày 10 tháng 9 năm 2015, nghị định số 20 ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ, đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Quyết định số 732 ngày 29 tháng 4 năm 2016 ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với những nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá và đổi mới 7 hoạt động thư viện trường học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo từ xa và tăng cường phối hợp cung cấp nguồn học liệu cho các cơ sở giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, nội dung triển khai đề án 89 cũng được lồng ghép vào các hội nghị, hội thảo, các hoạt động ký kết hợp tác giữa Bộ Giáo dục Đào tạo với các bộ, ngành, các tổ chức xã hội trong triển khai thực hiện đề án xóa mù chữ đến năm 2020, ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án xóa mù chữ đến năm 2020, chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng học xóa mù chữ, củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tái mù chữ, trong đó ưu tiên xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung chỉ đạo đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và những địa phương có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Kết quả, theo báo cáo của các sở giáo dục đào tạo trong giai đoạn 2012-2020, đã xóa mù chữ cho 295.308 người trong độ tuổi từ 15 đến 60, nâng tỷ lệ biết chữ độ tuổi từ 15 đến 60 là 97,85% và tỷ lệ biết chữ độ tuổi từ 15 đến 35 là 99,3%. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 93,41% và trong độ tuổi từ 15 đến 35 đạt 97,08%, vượt so với mục tiêu đề ra trong đề án, v.v. Hội Khuyến học Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng các mô hình học tập như sau. 72,77% tổng số gia đình trong toàn quốc đạt danh hiệu gia đình học tập, vượt mức quy định 2,77%. 66,51% dòng họ trong toàn quốc đạt danh hiệu dòng họ học tập, vượt mức quy định 16,51%. 65,38% thôn bản, khóm, ấp, tổ dân phố trong toàn quốc đạt danh hiệu cộng đồng học tập, vượt mức quy định 5,38%. 85,73% cơ quan, trường học, hợp tác xã, doanh nghiệp, v.v. trên địa bàn, xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu đơn vị học tập, vượt mức quy định 35,38%, v.v. Hội nghị cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất mục tiêu chung trong thời gian tới, đó là tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập theo hướng hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và liên thông, đảm bảo đến năm 2030, mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục suốt đời, có chất lượng, góp phần thực hiện thành công khâu đột phá chiến lược về phát triển nhanh, nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời đưa ra một số mục tiêu cụ thể, đó là đến năm 2025, 65% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Có 100% tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi. 40% tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 20% tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Về nâng cao năng lực cơ bản và trình độ của người dân, 90% cán bộ công chức, viên chức được đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số. 90% cán bộ công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp. 50% người trong độ tuổi lao động được phổ cập kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số cơ bản. 50% người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng làm việc. 23% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 12,5% dân số có trình độ đại học trở lên. Về nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, 80% các trường đại học và cao đẳng tham gia xây dựng tài nguyên giáo dục mở, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân. 80% cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chuyển đổi số và dạy học trực tuyến. 75% trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, xây dựng các mô hình học tập, 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập, 50% huyện được công nhận huyện học tập, 35% số tỉnh được công nhận tỉnh học tập, v.v.
Công an huyện Lắc phát động trồng hoa tạo cảnh quan môi trường. Để tiếp tục thực hiện nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 14 và 15 về huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng trồng hoa hai bên đường theo hình thức xã hội hóa. Sáng ngày 18 tháng 6, Công an huyện Lắc phát động trồng 80 cây hoa giấy tại các gốc cây sao đen hai bên đường Nguyễn Tất Thành từ cổng trụ sở Công an huyện đến ngã ba bưu điện với chiều dài 800m, tổng kinh phí 5 triệu đồng do tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện đóng góp. Cũng trong buổi phát động, cán bộ chiến sĩ Công an huyện đã trồng 100 cây hoa hồng trong khuôn viên trụ sở, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cơ quan, đơn vị xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống phục vụ công tác. Với việc làm thiết thực này của cán bộ chiến sĩ Công an huyện đã góp phần vào tạo nên tuyến đường hoa, tô điểm thêm sắc màu cho cảnh quan đô thị trung tâm huyện ngày một đẹp hơn với những con đường hoa rực rỡ, làm cho bầu không khí trên những tuyến đường ngày một tươi mát, trong lành, thu hút khách du lịch, góp phần xây dựng và phát triển huyện Lắc đến năm 2030 trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Lắk ban hành văn bản số 1215 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Lắk. Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trong nước còn hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt là tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác phòng chống dịch, xem phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ khi chưa có dịch là chiến lược quyết định trong phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, lưu ý việc tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát người đến tỉnh, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, phát huy tối đa vai trò của tổ COVID-19 trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn, giữ vững thành quả đã đạt được, cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Cụ thể, hạn chế tổ chức cuộc họp trên 30 người. Đối với các hoạt động hội họp, hội nghị từ 30 người trở xuống phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo theo yêu cầu 5K. Đối với các hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, hoạt động cưới hỏi, đám tang, liên hoan, tân gia và các hoạt động ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, không được tập trung quá 30 người trong một không gian và phải thực hiện yêu cầu 5K. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, cụ thể quán pizza, karaoke, điểm hát cho nhau nghe, câu lạc bộ khiêu vũ, điểm truy cập internet công cộng, các cơ sở thẩm mỹ, massage, khu vui chơi trẻ em và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trong không gian kín, yoga, gym, v.v. Cho phép các hoạt động thể thao ngoài trời và hoạt động thể thao không tiếp xúc trực tiếp như tennis, cầu lông, bóng bàn, v.v. Các quán ăn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán ăn uống vỉa hè được bán và phục vụ khách hàng tại chỗ nếu đảm bảo các điều kiện, mỗi bàn không quá 5 người, khoảng cách giữa các bàn tối thiểu 2 mét, chỉ được phục vụ tối đa 30 người tại cùng một thời điểm. Chủ nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, người chế biến, nhân viên phục vụ bắt buộc khai báo y tế hàng ngày, mở ứng dụng Bluezone thường xuyên trong thời gian làm việc, đeo khẩu trang, găng tay trong suốt thời gian chế biến thức ăn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với khách hàng. Người dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh và từ những địa bàn đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố còn lại, cập nhật hàng ngày theo thông báo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các địa phương, từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 phải đến ngay trạm y tế gần nhất để khai báo y tế bắt buộc và thực hiện cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày. Đối với người dân về từ địa phương có dịch nhưng không thuộc các địa điểm phong tỏa, giãn cách, phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế gần nhất, hạn chế tối đa việc đi lại và tiếp xúc, bắt buộc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, thường xuyên theo dõi thông tin về diễn biến dịch bệnh để chủ động liên lạc với đường dây nóng của ngành y tế hoặc địa phương nơi cư trú khi phát hiện có tiếp xúc gần với các ca bệnh được khuyến cáo. Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả của các tổ COVID-19 tại cộng đồng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Người dân hạn chế đi đến vùng có dịch khi không cần thiết, vận động gia đình, người thân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương, chung tay đóng góp, ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Sáu tháng đầu năm, tai nạn giao thông trên địa bàn giảm. xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và an toàn giao thông nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, nhất là trong bối cảnh gia tăng các phương tiện giao thông. Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng với tình hình hiện nay ở nhiều địa phương đang là bài toán khó của toàn xã hội hiện nay. Thời gian qua, huyện Lắc đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và hiệu quả nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của toàn xã hội, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đến mọi tầng lớp xã hội để từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Song song đó là sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã góp phần ổn định tình hình an toàn giao thông và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 5 người, hư hỏng 9 phương tiện giao thông, thiệt hại về tài sản ước tính 13,8 triệu đồng. Giảm 4 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 người chết. Các vụ tai nạn giao thông thường xảy ra ở tuyến đường giao thông nông thôn, nguyên nhân chủ yếu là đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát. Công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã tổ chức được 288 lượt tuần tra kiểm soát với 1.152 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 1.222 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó 4 xe khách, 38 xe tải, 6 xe con, 1.173 xe mô tô và 1 phương tiện giao thông đường thủy, với tổng số tiền phạt nộp vào kho bạc nhà nước hơn 577 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với 27 trường hợp, tạm giữ nhiều phương tiện các loại. Công an huyện đã tổ chức các đợt ra quân thực hiện các chuyên đề xử lý quá tải trọng, kích thước thùng xe, xử lý ma túy, nồng độ cồn, đã phát hiện và xử lý 27 trường hợp, xử lý tốc độ, phần đường, làn đường 18 trường hợp, xử lý vi phạm về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự 300 trường hợp, v.v. Tuy nhiên, trong bối cảnh số lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường ngày càng tăng, hạ tầng giao thông một số khu vực chưa đáp ứng nhu cầu thực tế là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, như công trình đường bộ một số nơi bị hư hỏng, xuống cấp, chưa được khắc phục sửa chữa kịp thời. Phương tiện giao thông ngày càng tăng, hệ thống đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa với nhiều nút giao thông, đầu nối với đường quốc lộ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Hệ thống biển báo hiệu đường bộ một số nơi chưa được lắp đặt hoặc lắp đặt sai vị trí, không đúng biển báo. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai nhiệm vụ kép trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đang nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa đảm bảo hoạt động giao dịch diễn ra an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ông Trà Văn Tâm, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho biết, không như các tổ chức tín dụng khác, công tác cho vay, thu lãi, thu hồi nợ và gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội đều được triển khai thực hiện theo hình thức giao dịch lưu động tại Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện Lắc, thời gian giao dịch lưu động xã diễn ra từ ngày 6 đến ngày 25 hàng tháng, theo lịch 11 xã, thị trấn, hàng tháng tổ chức giao dịch vào một ngày cố định. Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng nhờ thực hiện tốt các quy định trong phòng chống dịch, nên hoạt động giao dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn diễn ra thuận lợi. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ giao dịch trực tiếp với khách hàng, toàn bộ nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống và người dân đến các điểm giao dịch xã đều phải thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe cho mỗi cá nhân và cộng đồng xã hội trong đại dịch COVID-19. Cùng với các biện pháp thiết thực nhằm phòng chống dịch bệnh, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp tục được vay vốn mới để tái đầu tư, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Trong 5 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã cho vay 77.695 triệu đồng, qua đó giúp cho trên 2.102 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có việc làm, phát triển kinh tế. Tổng dư nợ cho vay của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đến nay đạt 400.264 triệu đồng với trên 10.172 khách hàng vay vốn, tăng 6,24% so với đầu năm. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, nắm bắt diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại từng địa bàn, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn để thực hiện các giải pháp hỗ trợ kịp thời. Theo đó, các giải pháp hỗ trợ gồm gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, cho vay bổ sung, xử lý nợ bị rủi ro. Đối với khách hàng đang điều trị bệnh hoặc cách ly y tế do dịch COVID-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền nên không giao dịch được với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội và chưa trả nợ gốc đến hạn thì tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ trực tiếp làm các thủ tục giúp khách hàng, vân vân. Đối với trường hợp khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ đến hạn nhưng chưa có cơ chế xử lý, hỗ trợ, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và ngân hàng cấp trên để được xem xét. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, toàn thể cán bộ và người lao động phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện mỗi người trích một ngày lương tham gia đóng góp quỹ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 thông qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với tổng số tiền đóng góp được là trên 6 triệu đồng, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Huyện Lắc dự kiến tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 cho 1.091 người thuộc đối tượng ưu tiên. Ngày 17 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Lắc ban hành công văn về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho những người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn huyện. Trong đợt này, dự kiến sẽ có 1.091 người được tiêm vaccine, trong đó tiêm nhắc mũi 2 cho 189 cán bộ y tế đã tiêm mũi 1 trong đợt 1 và tiêm mũi 1 cho 902 người thuộc nhóm ưu tiên theo quy định của Chính phủ, gồm nhân viên y tế, thành viên ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp, y tế, thôn, buôn làm nhiệm vụ truy vết, người làm việc trong khu vực cách ly, lực lượng quân đội, công an tham gia phòng chống dịch, chưa tiêm đợt 1, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục. Vaccine sử dụng là vaccine AstraZeneca sản xuất tại Ý. Đợt tiêm này được thực hiện từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 tại Trung tâm Y tế huyện Lắc. Những người sau tiêm vaccine được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Nếu có vấn đề bất thường về sức khỏe, cần báo ngay cho nhân viên y tế hoặc đến Trung tâm Y tế huyện để được xử lý kịp thời. Sau 8 đến 12 tuần, ngành y tế huyện sẽ tiêm mũi 2 cho những người đã ưu tiên mũi 1 để đảm bảo an toàn, hiệu quả sau tiêm chủng. Công an huyện Lắc phát động trồng hoa tạo cảnh quan môi trường. Để tiếp tục thực hiện nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 14 và 15 về huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng trồng hoa hai bên đường theo hình thức xã hội hóa. Sáng ngày 18 tháng 6, Công an huyện Lắc phát động trồng 80 cây hoa giấy tại các gốc cây sao đen hai bên đường Nguyễn Tất Thành từ cổng trụ sở Công an huyện đến ngã ba bưu điện với chiều dài 800m, tổng kinh phí 5 triệu đồng do tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện đóng góp. Cũng trong buổi phát động, cán bộ chiến sĩ Công an huyện đã trồng 100 cây hoa hồng trong khuôn viên trụ sở, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cơ quan, đơn vị xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống phục vụ công tác. Với việc làm thiết thực này của cán bộ chiến sĩ Công an huyện đã góp phần vào tạo nên tuyến đường hoa, tô điểm thêm sắc màu cho cảnh quan đô thị trung tâm huyện ngày một đẹp hơn với những con đường hoa rực rỡ, làm cho bầu không khí trên những tuyến đường ngày một tươi mát, trong lành, thu hút khách du lịch, góp phần xây dựng và phát triển huyện Lắc đến năm 2030 trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lactv.vn hoặc ttth.lac.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.